Hôm nay coi như ngày cuối thì một lát nữa mình nghe pháp rồi xong lát nữa có lễ cầu an. Cầu an cho hai Phật tử đã dại dột gặp nhau. Nhưng mà cũng may mắn gặp Tam Bảo, bây giờ mới tìm cách để lật ngược tình thế. Tu hành phải có bạn. Người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tu hành phải có bạn. Thực ra bạn cùng tu mà vợ chồng mà cùng tu thì cái điều đó rất là hiếm có. Nhiều vị không được cái này là thèm muốn chết ạ. Đó. Nhiều vị vợ muốn lên chùa, chồng thì muốn đi chơi. Mà nói chuyện chùa cái là nó trở ngại, gây tùm lum thứ hết. Mà cũng có nhưng mà ít hơn. Có nhiều trường hợp ít lắm. Chồng đi chùa, vợ không chịu đi. Chồng nói con không biết làm sao nữa. Chồng tâm sự cái vụ vậy. Thế sao? Hồi xưa con đi chùa thì nó lên chùa tụng kinh tối ngày. Bây giờ con đi chùa nó không đi nữa. Thì ra nó đời vậy. Bây giờ mà nếu mà cả hai mà cùng tu thì quả thật là rất là hy hữu á. Nhưng mà dĩ nhiên mình lên chùa thì mình cũng thấy có nhiều cặp vậy, rồi mình nghĩ rằng là nó cũng thường thôi. Nhưng mà thực ra nếu mà nhìn ra ngoài, nhìn mọi nơi thì những cái đó vẫn là cái điều hiếm lắm. Còn cặp vợ chồng nữa thì cũng đồng tu, nhưng mà ông tụng kinh buổi sáng đi, tôi tụng buổi chiều tối, sao kỳ mà tụng với nhau không có được. Thấy nó nhiều cảnh như vậy. Cho nên vì vậy mà thì làm sao làm cái cầu an. Thì thực sự cái cầu an trong đạo Phật thì nó vẫn có cái nghĩa của thế gian, là cái nghĩa là mình cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho những người mà kêu là bất an, người ta được an. Thì cái an ở đây nó rộng lắm. Cái an trong nghĩa đạo Phật là tất cả những cái tai nạn lớn, tai nạn kinh khủng, là chỉ có chết chứ không thể sống được. Từ những cái tai nạn như vậy mình đều cầu cho qua khỏi. Cho đến tất cả những cái tật bệnh, những cái tật bệnh ở nơi thân mình, rồi cho đến những cái khổ não ở trong tâm mình, và cho đến cả cái sự chết của mình. Vào trong sự chết, nghiệp lực nó lôi kéo. Thành ra chính vì vậy biết rằng là khi mà người Phật tử mình cũng vẫn nghĩ rằng là cầu an là lúc còn sống, chết rồi cũng có cầu an. Thì nghe người nào chết thì đi cầu an, mình cười liền. Mà người sống thì không có cầu siêu. Mình nghe cầu siêu người sống thì mình cười liền. Thì đó có một thầy bây giờ hòa thượng rồi. Thì thầy quen rồi, thầy ở chùa cầu siêu hoài à. Thành ra khi làm đám cưới cho Phật tử, lát cái phục nguyện cái thấy nguyện cho hai hương linh. Vì vậy á, mình biết là thực sự ra thì cầu siêu cầu an thì nó không có dính gì đến sự sống sự chết hết ạ. À. Rồi cái mình cứ nghĩ như vậy, cái rồi cái phổ môn thì là mình cho cầu an, và hễ khi nào có người chết thì mình cứ tụng Di Đà. À. Thế nên giờ nếu mà ai đã xin cầu an mà tụng Di Đà cầu an cho thì ta sợ lắm. À, thì ta sẽ ở đâu có được. Và khi nào mà người mất rồi mình đến thì xin cầu siêu và thư tụng phổ môn cầu siêu cho, thì mình cũng bảo ủa sao kỳ đấy, chết rồi, càng chết càng cần phải an chứ. Thành ra chính vì vậy mà có an, có được gia trì cho an thì mới siêu sinh được. Và đồng thời Quan Thế Âm Bồ Tát là cái vị tiếp dẫn chúng sinh trực tiếp hơn hết. À. Cho nên chính vì vậy mình biết là thực sự nếu mà mình gọi là có cái chứng kiến thì mình phải nghĩ như vậy. Chứ đừng có nghĩ là cứ phổ môn hay là cầu an mà Di Đà là cầu siêu. Nhưng mà do bởi vì cái tâm thức mình quen như vậy, đến khi nghe cái mình thấy sợ, sợ cái trong lúc bây giờ mà cầu an mà đi tụng A Di Đà, mình tụng mà tâm nó hồi hộp. Thế cho nên vì vậy là ăn thua người Phật tử. Đôi khi mấy thầy thì phải trấn an người Phật tử, cho nên cũng tùy theo. Chứ còn thực ra bây giờ mình tụng Kim Cương cầu siêu cũng được, tụng Kinh Kim Cương cầu an cũng được. Nó cần gì? Là cần cho mình có một cái công đức. Cái công đức đó là mình phát lên một cái tâm, phát là một cái tâm tin tưởng vào Tam Bảo là nơi cứu độ, cứu độ trong lúc sinh cho đến lúc tử, và cho đến cái cứu cánh giải thoát cuối cùng, cứu độ nó trọn vẹn như vậy. Thì mình khởi lên một cái lòng tin vào Tam Bảo, rồi mình cái lòng tin đó nó là bên trong, nó là một cái tâm thể ở bên trong mình. Thành ra khi mà mình tụng kinh á, thì cái thể tụng kinh của mình chính là cái lòng tin. Bây giờ mình mới có một cái hành động ở bên ngoài bằng thân khẩu, tức là khẩu thân của mình ngồi ngay ngắn, khẩu của mình tụng cái lời của kinh, mình như là lặp lại những cái lời của kinh, và tất cả cái công đức, cái năng lực cứu độ của Tam Bảo là chứa đựng ở trong tất cả kinh điển, Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa. Cho nên như vậy á, thì mình mới thấy rằng là một bất cứ cái hành động nào bên ngoài của mình á, nó có ý nghĩa như thế nào, là nó ăn thua cái thể chất ở bên trong của nó. Cái thể chất ở bên trong của nó chính là cái tâm, cái tâm thức. Nếu bây giờ mình, bà mẹ kêu mình đi tụng kinh, mình không chịu, bà mẹ bảo tụng xong đi, tao cho $100, thì mình đi tụng. Thì lúc bây giờ cái tụng kinh của mình là hành động bên ngoài. Mới bảo tụng nửa tiếng cho $100. Mình tụng xong cái mình nói bác đưa 100, mình bảo chứ 125. Tại sao? Mình bảo con tụng hơn nửa tiếng. Thì như vậy cái tụng kinh của mình, cái thực của nó đó là tiền. Cái thực của nó là vậy. Cho nên cái thể của nó đó chính là cái tâm kiếm tiền. Thế còn mình cứ thấy cái hành động bên ngoài, cái mình kết luận ngay là cái người đó tu, người đó tụng kinh. Nó không phải. Thành ra một người tu hành rất rất là tinh tiến ở bên ngoài, nhưng cái tâm ở bên trong nó tà, thì tất cả cái tinh tiến bên ngoài đó, cái sự thật của nó là tà. Chứ không phải là mình cứ nhìn thân khẩu bên ngoài mình đoán. Cho nên cái người tu cần phải khai một cái chứng kiến ở bên trong tâm mình, lập thành một cái lòng tin nên là bất hoại đối với Tam Bảo. Thì lúc bây giờ tất cả mọi cái tu của mình, từ lễ Phật, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh gì, trì chú gì á, nó mới trở thành chân thật. Nên vì vậy mình biết là cái tâm thức ở bên trong á, là cái cốt yếu, là cái ý nghĩa chính. Vì vậy khi mình tụng kinh á, mình khởi lên một cái lòng tin Tam Bảo, mình tin vào cái năng lực, tất cả năng lực của Tam Bảo, trong đó có Phật Pháp, và cái Pháp chính là cái kinh mình tụng. Bây giờ mình lập lại cái kinh đó, dù rằng cái ý nghĩa mình chưa hiểu, Cho nên cái hành động công đức nó của mình, cái thể của nó chưa phải là huệ, nhưng mà cái thể của nó là tín, mà là chánh tín. Mình tin đúng vào Phật, Pháp, Tăng chân chính. Cho nên như vậy là cái tín đó nó có một cái năng lực. Cái năng lực đó nó chiêu cảm cái năng lực gia trì của Phật Pháp Tăng. Mà nằm ở trong kinh hết. Cái năng lực của Phật Pháp Tăng nằm trong kinh đó. Hai cái nó giao cảm với nhau. Cái lực tín của mình và cái lực gia trì, lực nguyện của Phật Pháp Tăng đó, giao cảm với nhau, nó thành ra một cái năng lực công đức. Nó phá tan tất cả những cái nguy hiểm, chết chóc, đủ thứ của trong thế gian này, khổ đau, mà thực ra chỉ như mộng huyễn. Nên cái lực tỉnh ngộ chân chính nó phá tan được. Nên mình lấy cái năng lực đó, rồi mình mới hồi hướng đến, hồi hướng cho chính mình. Mà phần nhiều khi hồi hướng cho chính mình thì mình luôn luôn hồi hướng đến cái gốc. Là làm sao mà cho mình có được cái gốc đó. Cái gốc nó mới là gốc, nó nằm trong mình, là cái căn đó. Và khi nó phát ra nó mới là cái lực của mình. Cho nên thông thường là mình hồi hướng đến cái trí giác của mình, gọi là vô thượng bồ đề. Cho nên mình tụng kinh xong mình hồi hướng về vô thượng bồ đề. Hồi hướng nó có nghĩa là hồi là quay lại, hướng tới. Tức là bao nhiêu cái công đức của mình ấy, mình gom nó lại, công đức tụng niệm của mình ấy, mình gom lại, rồi mình đưa nó vào một chỗ. Nó giống như người đời người ta đầu tư đó. Thì nó có tiền bạc này nọ, người ta mới gom cái tiền bạc đó, người ta mới đặt vào một cái chỗ để cho cái lời của nó tăng lên gấp bội lần. Vậy sau này người ta được hưởng. Thì mình cũng vậy ấy, cái công đức đó mình có xài phung phí, hồi hướng về cái vô thượng bồ đề. Nếu mà mình không làm như vậy mà mình làm cho một người khác, thì mình sẽ hồi hướng cái công đức của mình tới người đó, để cho người đó được tất cả những cái lợi lạc. Nhưng mà khi mà mình hồi hướng như vậy, thì hỏi rằng bây giờ về phần mình á, thì mình được bao nhiêu? Được bao nhiêu phần? Thì nếu mà mình có chánh kiến, mình có chánh tư duy, thì lúc bây giờ cái hồi hướng của mình là nó được cả 100 phần. Nếu mà mình thiếu mấy cái đó, mà mình có tâm mình nó còn ô nhiễm, hoặc đặc biệt là nếu mà tâm nó có tà kiến, nó có nghi ngờ mà chưa có thanh lọc được nó, thì thực ra mình hồi hướng nó bị tán hết, nó bị mấy cái chất ô nhiễm nó phá hết. Thành ra cái người đó sẽ tụng kinh một cách ngao ngán, và khi nói cái lời hồi hướng nói như con két nó nói thôi, chứ còn ngoài ra nó không có một cái thực thể gì để nó thành thực hết. Cho nên vì vậy là công đức nó tán đi hết, và người đó mà càng bắt tụng kinh nhiều thì càng mệt mỏi và chán chường. Còn nếu giờ mình hồi hướng đi cho người khác, hồi hướng cho người khác thì nó ăn thua nữa cái người đó. Cái người đó tin tưởng thì người đó sẽ đón nhận được. Nếu người đó không có lòng tin thì người đó được rất là ít phần. Bởi vì trong cái sự mà tương hỗ qua lại giữa con người với nhau, thí dụ như là cha giàu có thì tự động con nó cũng được hưởng cái phần đó. Mà con nó giỏi thì tự động cha mẹ cũng được hưởng một ít phần nào cái danh tiếng cái gì của người con. Nó có những cái qua lại như vậy ở trong loài người với nhau. Bữa trước mình nói nó cũng là một cái ý nghĩa của cộng nghiệp. Thì trong cái qua lại như vậy thì mình hồi hướng cái người đó thì người đó cũng được một phần nào. Nếu người đó mà càng tin thì người đó càng được nhiều. Nếu người đó mà càng có tu chân chính, càng có tin thì người đó càng được nhiều. Mình hồi hướng là hồi hướng hết 100 phần thì người đó có thể được đến 50% trở lên. Tức là nếu bây giờ người đó không có những cái điều kiện đó thì người đó chỉ còn hưởng được chừng 10%. Mà mình
do cái hồi hướng như vậy á, nó đến người đó, người đó không có nhận được hết thì tự động nó quay trở về mình. Thành ra 90% nó quay trở lại mình. Mà nếu nó đến với người đó hết 100% á, thì mình sẽ được 1000%. Tại vì mình cộng thêm với cái công đức là lợi tha nữa. À, cái lợi tha đó nó đem lại một cái công đức mạnh hơn là cái tự lợi nhiều lắm. Cho nên vì vậy mình biết là Đức Phật mới ở trong Pháp Đại Thừa mới có cái Pháp hồi hướng này. Vì Bồ Tát, vì chúng sinh cho nên nó mới có những cái Pháp như vậy. Cái Pháp này nó là một cái luật tự nhiên của con người với nhau. Tự nhiên đó. Bây giờ thí dụ mình nói xứ Hy Lạp, xứ nghèo ở Âu Châu chẳng ai màng để ý đến, nhưng mà mình có đến Hy Lạp thì tự nhiên mình cũng có một sự kính trọng người Hy Lạp, bởi vì Hy Lạp có một cái văn minh cổ đại lâu dài với những triết gia rất là trí huệ đó. Và nó như là cái nguồn gốc văn minh của Âu Châu, cho nên tự nhiên là nó cũng có một cái ảnh hưởng là mình không dám coi thường người Hy Lạp chẳng hạn như vậy. Cho nên mình biết là những cái đó nó hỗ tương qua lại giữa con người với nhau. Thì thế mà mình không có đi con đường giải thoát, cắt đứt tất cả những cái liên hệ hỗ tương đó. Đi theo con đường giải thoát là cắt đứt tất cả, để cho mình không có bị ràng buộc, không có bị ảnh hưởng qua lại với ai hết. Mình nhập vào Niết Bàn, con người của mình, bản thân cá nhân của mình thoát khổ, thì đó là con đường thanh văn và được kêu là tiểu thừa. Còn giờ nếu mình không đi con đường đó, mình đi con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo của Đức Phật, thì mình muốn có một cái tốt cho mọi người thì bắt buộc ở nơi mình phải tạo mình thành ra một cái kho báu bất cùng tận của công đức, thì nó mới ảnh hưởng đến rộng lớn. Với cái tâm nguyện hồi hướng thì cái công đức đó nó không có tích trữ ở nơi cá nhân mình, mà nó sẽ tán ra, nó tán ra khắp chúng sinh. Và khi mà mình tán rộng ra khắp chúng sinh như vậy á, thì cái công đức mà ban ra khắp chúng sinh như vậy á, thì nó chính là công đức của Bồ Tát và Phật. Cái công đức đó nó mạnh không cùng, nó bất tử. Mình sẽ tạo ra một cái năng lực bất tử rất đặc biệt. Và lúc bây giờ mình có thể thấy rằng là trong Đại Thừa mới diễn tả những cái trạng thái của Bồ Tát mà phát ra những cái diệu hành, tức là những cái hành, những cái thực hành về lục độ ba la mật, là vì chúng sinh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Bồ Tát thực hành, mà tất cả những cái đó nó là mặt ngoài. Cái thể chất thật của những cái hành vi diệu đó, đó mà nó được kêu là vi diệu hành đó, là nhờ cái thể chất ở bên trong, nó gồm có bát nhã và trí huệ. Cái trí bát nhã nó thanh lọc tất cả những cái ngã, cái của tôi của tôi. Nó thanh lọc tất cả những cái ô nhiễm của phiền não, không còn sót một cái gì. Và cái trí bát nhã nó quán chiếu về cái thực thể, cái thực tướng của chính mình và của tất cả chúng sinh bình đẳng với nhau. Rồi cái khởi lên từ trí bát nhã vậy mới khởi lên cái đại bi. Cái đại bi tâm đó mới phát ra một cái lực là nhiếp tất cả chúng sinh như vậy. Nhiếp cái thực thể của chúng sinh là bình đẳng với mình. Bây giờ mình nói dễ hiểu, khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật Thích Ca thấy là tất cả chúng sinh đều là Phật như mình hết, ở trong cái sự thực, ở trong cái tâm thể của chúng sinh. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm, khi mà Đức Phật giác ngộ đó, Đức Phật mới thốt lên: kỳ lạ thay, kỳ diệu thay, tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính. Đó là vậy. Thì lúc đó cái đại bi ấy, nó nhiếp tất cả cái Như Lai tính, cái sự thật đó, và đồng thời nhiếp luôn cả cái vọng của chúng sinh. mà có cái thực mà không nhận ra cái thực, nó thành vọng. Nó nhiếp luôn cái vọng như vậy á, để mà nó thành ra cái là khai. Nó thành ra là khai, khai mở, giác ngộ, cứu độ. Thành ra cái cứu độ của Phật giáo Đại Thừa, nó là một cái không phải là tạo ra cho mình một cái gì mới mẻ, không từng có ở nơi mình, mà là khai cho mình nhận ra được cái sự thật của mình. Sự thật của mình là Phật. Cho nên cái mà mình thấy, hiện giờ mình thấy mình là mình, như là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B ở đó, cái đó là vọng, cái đó là không thực. Nhưng mà mình thấy cái đó là thực, cho nên nó là gọi là mê. Bây giờ Đức Phật mới khai để cho mình nhận ra được cái sự thật, tức là quay trở về với bổn giác. Và khi quay trở về với cái bổn giác như vậy thì mình nhận ra được tất cả cái vọng của tâm thức. Khi nhận ra được tất cả cái vọng của tâm thức ấy, thì con người của mình nó mới hoàn toàn giải thoát. Và nếu mình phát cái nguyện đại bi độ sinh thì lúc bây giờ đó, phát nguyện đại bi độ sinh như vậy thì lúc bây giờ mình mới có thể làm được cái chuyện đó. Tại vì mình muốn độ một người, mình phải biết đâu là cái chỗ mà người đó gọi là bị mê không được độ, và đâu là cái chỗ độ. Độ là đưa về đâu, cái chữ độ nó có nghĩa là đưa sang cái bờ bên kia. Thì mình phải biết cái bờ bên kia ở đâu, và cái biển nó đến đâu nó mới dừng, cái biển khổ á. Bây giờ mình không thấy ra như vậy mà sao mình độ? Mình đâu có thấy là mà độ, đâu phải là ví dụ như mình độ cho người xuống tóc cạo đầu xuất ra vậy là độ đâu. Mà là mình phải thấy rõ sinh tử luân hồi, cái mức độ của nó, cái bờ bến của nó đến mức nào. Thấy là cái bờ bến đó là thấy là cái chỗ để lên, tức là cái chỗ mà giác ngộ, chỗ độ được. Thành ra mình nhìn nơi, mình muốn cứu độ một người thì mình phải biết là cái người đó nó có thể độ được không? Cái bờ giác ngộ của nó nằm nơi đâu? Cái mê của nó nằm ở nơi chỗ nào? Cho nên tất cả cái đó là Bồ Tát phải học. Bồ Tát phải được khai, được học. Đức Phật khai tất cả cái pháp đó ra là để cho Bồ Tát nối sự nghiệp của Đức Phật để tiếp tục cứu độ chúng sinh. Nên cái điều là nếu mà chúng sinh á, nếu mà sự thật của chúng sinh á, không phải là giác ngộ, mà độ nó nằm ở chỗ sự thật, thì không thể nào độ được chúng sinh. Nên mình hiểu cái nghĩa Phật tính ở đây á, hiểu phần nào. Còn nếu mà cái sự thật của chúng sinh á, chính là cái họ đang có đây, thì cái đó nó vô minh, nó tham, nó sân, nó si. Cái thân thì bệnh, thì vô thường, trước sau cũng mất. Thì đó là sự thật của cái người đó. Thì làm sao mình thay đổi cái sự thật được? Tất cả những cái ngoài sự thật, khác sự thật, nó đều là giả đối với người đó hết. Cho nên vì vậy, nếu tất cả chúng sinh mà không là Phật, không là Niết Bàn nữa, thì Phật không bao giờ độ chúng sinh nữa. Nhưng mà chính vì sự thật của chúng sinh là Niết Bàn, là Phật, cho nên Phật chấp nhận sự cứu độ, cứu độ được. Và tất cả những cái mà chúng sinh đang có, từ loài người, loài trời, địa ngục, quỷ súc sinh, nó đều là cái vọng, cái giả, cho nên đều có thể phá nó được hết. Nó là thật, không có phá được. Mình thật là gì? Phá cái thật đó đi là mình mất luôn. Cho nên vì vậy mình phải biết cái chỗ giác, chỗ học Phật Pháp trong đạo Phật, để biết rõ độ ở chỗ nào, cái gì là cái chỗ cần độ, độ đến đâu là thành công, và độ được không. Thành ra phải biết rõ sự thật của mình, sự thật của chúng sinh. Thành ra cái trí bát nhã quán chiếu và cái đại bi nó dựa trên bát nhã như vậy, đại bi mới lập thành cái tâm là quyết định độ chúng sinh, độ được. Đấy. Cho nên cái đại bi nó thành tựu, đại bi với trí huệ nó trở thành là cái thể, cái nguyện thể của tất cả những cái hành động Bồ Tát hành. Cho nên cái Bồ Tát đi bố thí, mình cũng đi bố thí, Nhưng mà cái bố thí của mình là một cái nghiệp thiện, chiêu cảm cái nhân quả của nhân thiên, sung sướng lắm, nhưng mà trong luân hồi. Còn cái bố thí của Bồ Tát là một cái nghiệp vi diệu, một cái hành động, hành vi vi diệu, bởi vì cái thể của nó không thể tưởng tượng được. Thể nó thấy sự thực của tất cả, và cái lực nhiếp thọ cứu độ nó nhiếp cùng hết tất cả. Cho nên nó trở thành, nó được kêu là vi diệu hành, tức là tất cả những cái hoạt động của Bồ Tát, mà mình thường kêu là Bồ Tát hành á. Thì những cái hoạt động như vậy nó sẽ trở thành nhân của Phật quả. Cho nên khi mà Bồ Tát thực hành ở bên ngoài á, ở bên trong là bát nhã và đại bi, ở bên ngoài mới thực hành Bồ Tát hành đối với chúng sinh, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, cứ như vậy lợi ích chúng sinh, nhiếp chúng sinh, cho đến viên mãn. Cho đến khi viên mãn thì cái thể bi trí ở bên trong á, nó hiện hẳn ra cái thân tướng ở bên ngoài, mà thành chứng giác, thành một Phật vô thượng chứng giác. Nên như vậy thì mình biết cái nhân quả ở trong Đại Thừa. Sau khi như vậy rồi, Đức Phật đi thuyết pháp độ sinh, nhiếp độ chúng sinh trong ba vô số kiếp, là nhiếp độ để theo cái thể hiện ra cái vi diệu hành của nhân, tức là của Bồ Tát hành. Bồ Tát là nhân, Phật là quả, mình nhớ vậy. Bây giờ khi thành quả rồi thì Phật hiện ra tất cả cái thân tướng cứu độ chúng sinh, đó là Tam Bảo. Và bắt đầu hoạt động bằng cách là dùng Tam Bảo lưu truyền cái chính pháp lại. Cái chính pháp được lưu truyền bằng âm thanh của Đức Phật thuyết pháp, sau này được ghi lại thành ra kinh điển của Đức Phật. Trong kinh điển đó chứa đựng tất cả cái nhân quả của con đường thành Phật. Cho nên khi mà mình tụng niệm các kinh đó là mình lấy tất cả những cái năng lực nhân với quả mà chọn cái con đường thành Phật của Đức Phật, con đường cứu độ chúng sinh á. Cho nên mình đón nhận lấy tất cả những cái nhân quả đó, thì cái mình bằng cái lòng tin của mình, cái công đức đó nó sẽ phát huy ra một cách vô lượng. Thì lúc bây giờ mình mới hồi hướng đến cho chính mình, cho bản thân mình, cho tất cả. Cho nên dù ngày nay mình có cái nhân duyên với nhau, trong cái nhân duyên đó ở trong cuộc sống mình còn là người phàm, nhưng có duyên với Phật, đệ tử Phật, thì mình có, người ta kêu gọi là kết duyên với nhau, kết duyên gia đình, kết duyên vợ chồng, kết duyên giai ngẫu gì đó, mình muốn nói tốt đẹp gì, kết duyên đến răng long tóc bạc gì đó, duyên lì. Thế duyên thì đó. Nhưng mà khi mà trong đạo Phật á, thì nếu mà theo luật Đức Phật á, là không có một sự kết hợp như vậy đối với cái người xuất gia. Cho nên ở đây mình chỉ có cầu an cho nhau. Cầu an cho nhau bằng năng lực công đức của Phật. Như mình vừa nghe qua cái kinh pháp của Phật, kinh điển của Phật, trong đó nó chứa đựng năng lực cả từ nhân cho đến quả, mà đều là lợi ích cho chúng sinh hết. Thì để cho nó tương ưng như vậy thì mình phải phát lên một cái lòng tin đó. Rồi mình phải có một cái nguyện rằng là mình bằng lòng, tôi bằng lòng sống với anh, tôi bằng lòng sống với chị, quên em. Với điều kiện mình là Phật tử mà giúp đỡ nhau đi trên con đường Phật đó. Nó là cái hướng của mình như vậy thì nó rất hữu ích cho nhau. Thì nếu mà mình được như vậy rồi, mình phải có cái ý hướng như vậy, rồi sau đó mình mới phát cái nguyện lên, cái lòng tín rồi mình phát cái nguyện. Bởi vì cái lòng tín nó là căn bản chung cho cả cái con đường giải thoát cá nhân của Thanh Văn, con đường Bồ Tát, lòng tín là nó chung. có lòng tin, có cái hướng, mình mới phát cái nguyện, mình trì tụng kinh điển này của Đức Phật, lát mình trì tụng Phổ Môn, cầu ngày Quan Âm, mình trì tụng kinh điển Đức Phật, hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh. Thì cái tâm nguyện đó của mình á, nó hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh được lợi lạc, an lạc, người còn sống, loài vật nào còn sống đều được an, vào trong sự chết rồi được an hoàn toàn. Đó. Cho nên đã an ở trong cái sự chết đó là khi đi tái sinh á, là cảnh giới nó luôn luôn là tốt đẹp. Cho nên á, cầu và hồi nguyện của mình á, cầu nguyện như vậy. Cái cầu nguyện như vậy á, làm cho cái công đức, cái lòng tín công đức của mình nó rộng ra không cùng, và nó lấy được cái công đức ở trong kinh của Tam Bảo, và nó cái nguyện nó đưa cho cái công đức đó hiện thực ra ở trong khắp cái pháp giới chúng sinh này. Thì như vậy đó là mình hoàn tất cái ý nghĩa, là mình đồng ý cái ý nghĩa đều là đệ tử Phật. Có như vậy mới chịu làm bồ của nhau. Thì như vậy á, thì mình sẽ có kết một cái duyên với Tam Bảo. Dù hoàn cảnh của mình là hoàn cảnh thế gian, mình vẫn có gia đình, khi có con cái gì nữa chăng nữa, mà tất cả nó đều kết duyên với Tam Bảo hết. Đó là những cái phương tiện thiện xảo của Đại Thừa Phật Giáo. Mình biết là cái lực của Phật á, là cái nguyện của Phật á, là cứu độ chúng sinh, cho nên cái pháp môn của Phật á, nó có thể vào bất cứ cái hoàn cảnh nào, chứ nó không giống như bên Thanh Văn là cái con đường chứng của đạo nó là con đường xuất gia, tuyệt hết tất cả những cái liên hệ mới giải thoát được. Còn cái Đại Thừa đó, nó vào hết tất cả cái liên hệ với chúng sinh. Thành ra đó là cái điều nó có khác biệt, cho nên mình hãy nghe kỹ. Mình phải biết phân ra để mà nó rõ ràng. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa mà mình sẽ cầu an, lát nữa làm lễ cầu an như vậy. Thì cái đến là sau đó là có cái thì thầy Viên Dũng nó sẽ sắp để cúng dường. Thì an cư năm nay ấy, thì cứ mỗi thứ bảy chủ nhật là nghỉ học, và tụng kinh thì cũng chỉ có trì chú Đại Bi buổi chiều, không có tụng sáng gì nữa. Trong cái ngày nghỉ đó là mọi người, tức là các thầy cô muốn cúng dường Phật thì đó là cái ngày để cúng dường. Đó là cái nguyện của Phổ Hiền thứ ba, quảng tu cúng dường. Thì cúng dường bằng trái cây, bằng bông hoa, bằng gì cũng được, bánh trái thì cũng được hết. Nhưng mà khi cúng dường ấy, thì sẽ sắp theo pháp, sắp hoa, sắp trái, sắp gì nó cũng phải có pháp trong đó, chứ không phải chỉ là nghệ thuật làm đẹp. Cứ sắp theo pháp. Thì giờ thì thông thường mình quen cái sâu chuỗi 108. Cái sâu chuỗi 108 hạt như vậy nó nói cho 108 phiền não. Thì 108 phiền não như thế nào mình chưa giờ được nghe. Thì bây giờ mấy thầy sẽ sắp sắp bông hoa để cúng dường lên, mà là sắp nó ra, nó ra cái ý nghĩa của 108 phiền não. Thì nếu quý vị nào ở trong ban nào mà thực sự muốn biết rõ 108 phiền não đó trước, thì mình cứ hỏi mấy cái thầy cô mà làm chủ tịch cái ban đó. Hỏi 108 phiền não như thế nào. Đó, thì mấy thầy cô đó sẽ phải trả lời. Phải trả lời, phải giải thích. Nếu trả lời không được thì phải nói là trả lời không được, còn bắt buộc phải trả lời. Tại vì Phật tử không biết thì phải hỏi thầy cô. Thì như vậy thì mình biết là nó ra 108 phiền não. Thì bây giờ mình chỉ nghe qua một cái thôi. 108 phiền não này nó phân làm hai mặt. Phiền não nó có nghĩa là che đậy.
Phiền não ở đây, phiền não nó là làm phiền mình, nó làm não loạn mình, và nó giữ chặt mình ở trong luân hồi. Đó gọi là phiền não. Thì nó có hai, nó che mình đi, nó không cho mình thấy là chân lý. Thì một mặt đó, nó thuộc về cái nhận định của mình. Con người mình nhìn thấy, nhận định cái này có, cái kia là có, cái kia không có, cái này là cái gì, cái này là cái gì đó. Không bao giờ mình thấy ra được cái chân lý. Mình nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy bàn thờ, nhưng mà không bao giờ mình nhìn ra thấy cái sự thật của cái tượng Phật, của cái bàn thờ. Mình nhìn thấy một cái người khác, khi mình nói đó là cha mẹ mình, vợ chồng mình, con cái mình, nhưng không bao giờ mình thấy ra cái sự thật. Mà cái mà mình thấy trước mắt đó, mình có một cái nó che mình. Nó che và nó làm thành ra cái đời sống này, làm thành cái nhận thức của mình. Thì cái che mờ trên cái mặt nhận thức như vậy á, cái nhận thức là mình thường nói là thấy, cho nên nó kêu là kiến. Kiến là thấy. Thì cái che mờ kêu là hoặc. Thì nó có kiến hoặc che này. Cái thứ hai, nhiều khi mình thấy rồi, thấy là sự thật rồi, nhưng mà đến cái này, cái tim của mình nó cũng kiên trì. Nhiều khi ví dụ một cô nàng đó, nó mê một anh chàng nào đó, mê kinh khủng thần tượng ghê lắm. Nên khi cô đó biết ra sự thật cái anh chàng đó là cái anh chàng lừa bịp, nhưng mà nó lỡ yêu, lỡ thương, biết như vậy mà bỏ không được. Thành ra tuy rằng mới đầu nó bị che ở trên cái mặt thấy, nhiều khi gạt cái che ra rồi thấy sự thật, mà cái này nó vẫn chói. Cho nên nó có cái mặt thứ hai. Cho nên khi mà thấy rồi, thấy chân lý rồi, tức là vào con đường đạo, gọi là kiến đạo, thì cái kiến đạo nó phá tất cả những cái kiến hoặc, tức là những cái che mờ cái mặt kiến, phá đi hết. Nhưng mà nó phá những cái che mờ rồi nó đến cái che mờ ở nơi cái tâm mình. Thì cái thói quen quá lâu đời của mình, ví dụ vậy, cái thói quen là bực tức, ái, rồi thích, rồi gì gì đó, nó vẫn còn tiếp tục hoạt động. Thành ra thấy chân lý rồi mà còn phải tu tập nữa. Thành ra cái thấy chân lý nó kêu là kiến đạo, còn phải tu tập nữa, gọi là tu đạo. Thành ra cái con đường mình vào đạo nó có cái chuẩn bị nghe pháp rồi tin tưởng tạo công đức cái đó nó là lấy vốn liếng để vào đạo, kêu là tư lương. Đó là nó ở giai đoạn tư lương. Xong rồi đến một cái kiếp nào mình mạnh rồi mình mới ra sức mình tu tập, nó gọi là gia hành. Gia là tăng gia lên, hành là tu hành. Tăng gia cái sự tu hành để thấy ra chân lý, để phá tất cả những cái phiền não làm loạn mình, lôi kéo mình vào luân hồi đó. Thì bây giờ nó kêu gia hành. Khi gia hành nó đến đúng cái mức của nó thấy ra chân lý, nó gọi là vào kiến đạo. Thấy ra chân lý rồi, mình vẫn còn sót lại những cái tập khí bao nhiêu đời, nó thuộc về phương diện tình cảm. Mình phải tu tập tiếp để xóa nó, để gỡ nó ra hết. Đó gọi là tu tập, gọi là tu đạo. Tu cho nó xong, không còn một cái gì sót lại, giờ mới vào cứu cánh. Vào cái cứu cánh. Thì khi đến cái chỗ cứu cánh đạo đó, thì là A-la-hán. Đó là mình nói con đường mà mình sẽ làm. Tại vì 108 phiền não đó là nó theo con đường tu tập của một bậc thanh văn. Thành ra cái phần mà kiến hoặc đó, nó gồm có 88 hoặc. Cái phần mà tu tập đó, cái phần tu tập đó, thì thực ra nghe thì nó rất là nhẹ. Nó 10 à? Ôi cha, nhưng mà nó kinh khủng. Chị nó rất khó. Cái kia 88 nhiều vậy chứ mà thấy là chân lý một cái phá liền. Nhưng mà còn lại 10 cái tu hoặc mà nó tu rất là khó khăn. Và như vậy cộng lại là 98 cái phiền não nó che mờ từ khối óc của mình, nói theo nghĩa thường người đời, cho đến con tim của mình. Nó chói chặt, nó che mờ khối óc, nó chói chặt con tim. nên giờ phải gỡ ra là 98 cái. Nó cộng thêm với lại 10 cái ngành ngọn của các cái gốc này, kêu là 10 triền, thành ra nó thành ra là 108. Thì mình biết qua như vậy. Mà khi nó che mờ chân lý thì là chân lý gì vậy? Chính là chân lý tứ đế. Bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Và mỗi cái mặt khổ tập diệt đạo á, nó 88 cái hoặc đó nó sẽ che. Nó sẽ có bao nhiêu hoặc nó che, bao nhiêu hoặc nó che khổ, bao nhiêu hoặc nó che tập. Nó tổng cộng vậy á. Rồi khi mà mình muốn giải thoát, phải giải thoát cả ba cõi. Mình giải thoát luân hồi mà. Cho nên những cái điều này thì mình ít có nghe, nhất đặc biệt về cõi sắc, cõi vô sắc. Đó là hai cõi thiền định. Nhưng mà bây giờ đó, mình muốn biết 108 phiền não thì nó có liên hệ đến tất cả. Khi mà mình giải quyết tất cả những cái phiền não mà nó đưa mình vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi trời, cõi người, mình giải quyết hết những cái phiền não đó thì mình có sinh vào đó nữa. Nhưng mà mình sẽ sinh về cái cõi thiền định. Cõi thiền định nó vẫn nằm trong luân hồi. Cho nên mình muốn thành A-la-hán, muốn giải thoát, mình phải giải quyết luôn tất cả những cái che chướng của hai cái cõi trên nữa. Cho nên nó thành 88 cái hoặc đó, là 88 cái hoặc nó che cả ba cõi. Nó trói mình vào trong ba cõi. Vì vậy mà dĩ nhiên là nó có một cái mình còn phải nghe nhiều mình mới hiểu rõ. Nhưng mà bây giờ cho biết là thì thầy Viên Dũng sẽ làm một cái bông hoa cúng dường nó theo 108 phiền não, nó đi cùng với lại tứ đế bốn chân lý, và nó sẽ hiện ra cái hình thế nào, cái nào là bốn cái đế nó nằm ở đâu, rồi ba cõi nằm ở đâu, rồi 88 cái hoặc đó nó là những cái nào. Nhiều khi nó là cái bông đen hay bông đỏ, bông vàng gì đó, tùy nơi thầy đấy á. Rồi nó sẽ có những cái khác nữa để cho mình thấy là 108 phiền não. Thì sẽ sắp như vậy. Sắp như vậy thì chắc sắp ở trước cái này thì nó cũng chừng khá rộng lớn tí. Thì quý vị Phật tử mà muốn rõ ràng vậy thì cứ hỏi mấy thầy cô trong ban đó. Thầy cô nào nhớ thì sẽ nói cho mình rõ ràng, thầy nào cô nào không nhớ thì nói nó cũng rõ ràng. Nó chỉ có bị lộn chút thôi. Rồi bây giờ mình hồi hướng nghỉ để làm cái lễ cầu an. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.